Của mình á, mình niệm Phật ấm ghê ha. Thưa đại chúng, chúng ta học tiếp vào bài thứ tư. Hồi sáng mình đã chia sẻ về chủ đề tên quý tiết của thí chủ và của thường trụ. Và cái vấn đề này được chia làm ba phần. Thứ nhất là chúng ta hãy sống đời sống rất là kiệm đức. Điều thứ hai là chúng ta hãy sống đời sống rất là đạm bạc và chưa cần làm gì nhiều. Mình thể hiện đời sống và đạm bạc của người tu là đủ thể hiện cái phong cách đẹp đẽ và cái đức hạnh của người tu rồi. Ví dụ như mình đọc ở trong thiền sử, các vị còn nhớ là khi Trần Thái Tông mà trốn lên Yên Tử Sơn lên gặp ngài Phù Vân Quốc Sư.
Phù Vân là gì?
Mới nổi.
Phù là nổi.
Hay quá ha. Và ông nói một câu rất là dễ thương, đó là: tôi là người tu, ăn hạt dẻ uống nước suối, cho nên nương theo mây trời bay mà lên núi này. Còn bệ hạ là một vị đế vương, lãnh đạo quốc gia, tại sao lên đây? Thì Trần Thái Tông nói một câu rất đáng nhớ cho chúng ta, đó là: bố mẹ mất sớm, mồ côi đứng trên tâm họ trơ vơ, cảm thấy ngai vàng của đế vương hình đời là sự tranh chấp, cho nên tới đây để mong tìm Phật thôi. Để Quốc Sư Phù Vân nói một câu thành công án của nhà thiền, đó là Phật ở trong lòng của vua, chứ không qua trên núi này đâu mà tìm. Và từ cái sự kiện này mình quy chiếu trở lại, thưa đại chúng và người tu chúng ta, mà có được đời sống đạm bạc là đẹp lắm. Dù đó là một vị tăng thường thường hay là một vị thầy lớn, đời sống mình thể hiện được cái nét giản dị đạm bạc bên ngoài. Và giản dị đạm bạc bên ngoài có nghĩa là bên trong cũng giản dị nữa. Mình sống mà không có giản dị, thế thì đời sống bên trong của mình nó rất là phức tạp, tâm thức của mình nó rất là bất an. Mình coi nhẹ mọi thứ thì tự nhiên đời sống bên trong nó rất là giản dị và nó rất là đẹp. Cái điều thứ ba mình chia sẻ là mình hãy nhìn đức hạnh người xưa, nhìn người xưa để chúng ta lấy đó làm gương trong đời sống của chúng ta. Trong thiền sử có ghi về chuyện ngài Tiểu Châu rất là hay. Ông về trụ trì cái già lam đó 30 năm, và một hôm ông ra ngoài cái đường nước, ông nhìn thấy cơm nó đổ trắng ở trên đường nước hết. Ông mới chắc lưỡi, ông ấy, của thí chủ mà bỏ như thế này rất là tội. Và khi ông nhìn ông chắc lưỡi thì thấy hai vị thần đang phụ phục trước mặt đảnh lễ. Ngài hỏi: chưa các ông ở đâu mà đến đảnh lễ ta vậy? Thì hai vị thần nói: nhà bạch hòa thượng, chúng con nghe nói ngài về trụ sơn, tức là ngài về làm trụ trì ở núi này 30 năm rồi, mà bữa nay con mới gặp ngài, con tìm 30 năm rồi mới gặp ngài. Ông nói: 30 năm nay ta an trú trong cái chánh niệm lặng lẽ, không có khởi tâm thức lo sao. Hôm nay bất chợt nhìn thấy cơm gạo của thí chủ do tăng chúng phung phí đổ thế này, ta xót xa. Do khởi tâm xót xa cho nên mấy ông nhìn thấy. Rồi có chuyện ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Một chiều đó ngài ở trên núi, ngài nhìn và thấy thí chủ đội gạo từ ở dưới chân núi đi lên, thì rất là cực nhọc. Cái ngài dời đạo tràng, ngài xuống chân núi, ngài nói là mình đã trên núi cao thế này, người ta đang đương thực rất là tội nghiệp, cho nên ngài dời đạo tràng, ngài xuống chân núi. Và thưa quý thầy cô, là thiền sử đầy giấy những câu chuyện người xưa mà tiết kiệm từng hạt cơm, từng miếng nước, mà người xưa gọi một câu là lãnh thủy dụng nhân thiêu, nhiệt thủy dụng nhân thiêu, nhược bất giải tu hành, hà sa cứu nhiệt tiêu. Tức là nước nóng thì trong người nấu, nước nóng trong người nấu, nước lạnh trong người sắt. Nếu không biết tu hành, hà sa cứu nhiệt tiêu. Nước nóng thì trong người ta nấu nè, nước lạnh trong người ta nước để cắn là sắt nè. Và nếu mình không có quý tiết, không có trân trọng từng giọt nước, từng miếng ăn, thì cho dù phước mình lớn lao như núi nó cũng mòn. Đó là lời người xưa đang nhắc là chúng ta quý tiết của tâm thở. Cho nên mình nhìn cái gương người xưa là mình sống đời sống của mình nó phải cần kiệm. Tuy nhiên có một điều ở nước Mỹ này mình nên tế nhị một chút. Cái quê hương Trung Quốc đông dân cho nên nghèo đói là chuyện thường. Rồi quê hương Ấn Độ cũng đông dân cho nên thiếu ăn thiếu mặc là chuyện thường. Đó là nơi cái vùng đất đói nghèo. Cái điều thứ hai trong văn hóa nhà chùa mình cũng có một cái điều lạ, đó là thường trong thế giới già la mình lâu dần cái sự quý tiết của tâm bảo mình nhạt nhòa đi. Tâm thức của chúng ta có thói quen là cái gì của mình á thì mình giữ gìn tốt, còn cái gì của công cộng mình không có quý tiết. Cái tâm thức chung như vậy. Và tâm thức Á Đông nó đi vô cái chiều hướng đó. Cái nền giáo dục Á Đông mình rất là dở. Mình phá hủy cây cối của công viên là một cái tội. Mình không trân quý cái của cải công cộng là một cái tội. Mà văn hóa Á Đông mình không có chú trọng điều này. Trong khi các em bé học sinh Mỹ được giáo dục cái điều này rất là kỹ. Nó được dạy cho quý tiết của công cộng. Và cái hay của họ như ở đây chẳng hạn là không đóng thuế là một tội lớn. Nó ngang với cái tội phạm hình sự của Việt Nam. Và từ cái điều này mình nhìn trở lại đời sống của già lam ngày xưa, phần lớn các thầy không có biết quý tiết của già lam nhiều. Cái gì của mình thì giữ bo bo, nhưng mà của chùa tha hồ xài phung phí, cái đó là cái tội rất là lớn. Và cái điều răn nhắc này là răn nhắc ở cái vùng đất Đông Phương. Và có một điều tế nhị ở vùng đất này mình lưu ý thế này. Đất Mỹ này đồ ăn nó không có thiếu. Cho nên tiết kiệm cái kiểu Việt Nam là thức ăn cũ mình trộn lại mình cho người tử ăn. Cái rồi mình nấu thức ăn mới mình ăn nó thế thì rất là tội nghiệp cho người ta. Có nhiều chùa nhà bếp không lưu ý điều này. Cho nên đây là những điều dạy của người xưa để biết một quý tiết của tâm bảo. Nhưng có những cái trường hợp, có những cái vùng đất, có những nơi chốn mà cái sự quý tiết của mình, cái kiểu hà tiện như thế thì nó trật, nó không có hợp lý với cái đời sống văn minh ở nơi này. Do vậy chúng ta nên nhớ một điều là làm thành cái tâm thức biết quý tiết của già lam nó quan trọng hơn là những cái điều mình hành xử vụng về bên ngoài. Phải rất là thông minh trong lĩnh vực này. Đó là điều nhắc để cho các vị lưu ý. Và trong thiền sử tôi ghi một câu chuyện cũng vui để mình kể ra đây để các vị thấy là đáng ngại. Chỉ như ngài thiền sư vô nghiệp, ngài được một thí chủ cấp A ở trên núi tu và ông nhập thất vậy 3 năm. Cái một hôm ông dẫn từ thí chủ để đi vân du, thì gia đình của vị thí chủ kia rất là thương quý ông, cho nên nó thưa thầy, gia đình chúng con mang một cái áo ca sa để cúng dường, xin thầy bán lại 2 bữa thôi. Cái ông nghe nói vậy thôi cũng nể tình, nán lại 2 hôm để nhận áo ca sa, tức là cái y bá nào. Và khi gia đình họ đem tới thì họ gói theo 4 đính vàng. Và ngài nói ta đâu cần cái này. Thì vị thí chủ nói vào bạch thầy, trên con đường vân du có khi có những lúc thầy cần tiền, thầy làm Phật sự, thầy cứ cất, thầy không xài cho thầy thôi, cho thầy cất đâu có lỗi chi. Ông nghe cũng hợp lý, cho nên ông cất cái áo ca sa và 4 miếng vàng. Và trời đã tối cho nên chưa có quẩy túi đi ngang vô. Tối hôm đó tọa thiền tới nửa đêm thì nghe cái tiếng khánh ngân nga, thấy một đồng tử đi đầu cầm cái khánh, rồi có cái tòa sen phía sau lừng lững đi tới. Nó thưa thầy, công phu tu hành của ngài rất là giỏi, cho nên chúng tôi mời ngài lên tòa sen để đi Tây Phương. ổng nói ta tỏ thiền, ta đâu có cầu về Tây Phương bao giờ đâu mà tự nhiên ta tỏ thiền. Ta không đi. Rõ ràng là cái hướng của mình đi chỗ khác chứ không phải là đi Tây Phương như thế này. Và vị đồng tử kia năn nỉ đâu qua lần, ổng cũng nhất định là không đi. Và quá lắm cái ổng mới đem cái khánh của ổng cắm lên cái tòa sen, rồi khép mắt của ổng tòa thiền. Thì cắm cái khánh xong thì rồi tòa sen biến mất. Sáng hôm sau, cửa sổ quẩy gói lên đường thì cái gia đình của bà thí chủ cúng dường y áo và bốn đính vàng á. Và hồi xưa bà làm vàng hình móng ngựa, nó tròn tròn như cái móng ngựa vậy đó. Tới nó dạ bạch thầy, con rất là kinh ngạc là tại sao đêm hôm cái con ngựa nhà con nó đẻ một con ngựa con, và tôi trai tới gái trong nhà nó mổ bụng ngựa ra thì nó lại thấy cái khánh của thầy nằm ở đây, cho nên con đem lên con hỏi thầy tại sao như vậy. Ông nghe cái mồ hôi ổng giả ra từ trên đầu tới chừng hồ chí nó bay mất. Rồi ổng nói bốn câu thơ là tôi không nhớ nguyên văn, đại khái là một cái áo nạp, một bộ áo nạp, một bộ da, bốn đính vàng rồng là móng ngựa. Nếu định lực lão tăng không đủ vững thì đã xin làm ngựa của nhà bà. Cho nên thưa đại chúng là rất là đáng ngại. Và người xưa có một cái ví dụ thế này: chúng ta là những người tu, chúng ta là những viên đá. Thí chủ mà đem của tiền vật ẩm thực tới là cúng dường mình, có nghĩa là họ đem dao tới ông mài, dao họ thì bén và đá ta thì mòn, phước đức của mình nó giảm dần dần từng ngày từng ngày. Nếu mình không có tu, không có nhiếp tâm tu tập thì phước đức của mình nó mòn dần. Và cái nền tảng sự tu hành phước đức quan trọng lắm. Mình không khéo thì cái nền tảng phước đức của mình nó lung lay, thì tự nhiên nó làm cho tâm thức của mình nó lung lay theo. Tâm thức lung lay là gì? Người ta sống trong đạo, người ta vui, ta quan thủy vô cùng, ta ở nơi nào ta cũng thấy an lạc hạnh phúc. Còn mình ở nơi nào sao mình cũng thấy chiêu tâm, nhưng quanh thấy ghét, không ưa, không muốn sống. Rồi mình lao sao chạy chỗ nọ chạy chỗ kia, đó là cái dạng rất là ít phước. Nên nhớ vậy, tâm của mình mà nó không định, nó mất an là do vì cái nền tảng công đức của mình rất là yếu, công đức lành nó yếu. Cho nên các vị lưu ý là từng chút hành xử trong già lao, một miếng ăn, một giọt nước, mọi cái đều quý tiếc. Đó là cái điều mình dẫn dụ về người xưa để nhớ là ta hãy biết trân quý của già lao, ta hãy biết trân quý của thí chủ. Thưa các vị, rất là quan trọng. Điều thứ ba mình đi vào đó là quán chiếu cái công khó khổ của người. Trong tiền sử ghi câu chuyện cũng vui lắm, mình kể cho các vị nghe. Chùa Quốc Thanh nổi tiếng của Trung Quốc, có hai vị tăng gọi là Hàng Sơn và Thập Đắc. Các vị nhớ Hàng Sơn Thập Đắc chứ ha. Và có một người nữa là ngài Phong Can. Hàng Sơn là một ông thầy tu và hình thù rất là kỳ lạ, như một dạng cư sĩ thôi. Người ta thấy ông ở trong núi tuyết đi ra, cho nên người ta gọi ông là ở trong núi lạnh đi ra. Hàng là lạnh, Sơn là núi, và ông không nói tên. Và Thập Đắc là một chú bé. Hòa thượng Phong Can, một hôm ngài đi xuống phố, ngài thất thần đi về gặp một đứa bé, nó đứng bên vệ đường khóc. Ông hỏi chứ con cái ngài nhà ai mà khóc. Thì cậu bé này nói dạ bố mẹ con mất, con cơ vơ mồ côi, con không có chỗ đi về, cái ngài cũng dẫn về. Chú bé kia cũng không biết tên tuổi là gì, cho nên ông đặt tên là Thập Đắc. Thập có nghĩa là lượm đấy, lượm được. Thì khi Thập Đắc và Hàng Sơn về chùa Quốc Thanh á, cái điều đặc biệt là hai anh này cách tuổi tác cách nhau trời với vực. Một ông người già, Hàng Sơn người già, Thập Đắc thì còn trẻ, nhưng họ chơi rất thân với nhau. Hàng ngày họ rầm rì, họ nói đi vô chuyện gì thì không ai biết cả, nhưng mà tới gần thì cũng nín mắt. Và chuyên làm cái công việc là rửa chén, rửa bát cho chư tăng. Và thức ăn của ông là ông rửa cho ông gạn lại, cặn cơm, cặn thức ăn cho ông ăn. Và trong thiền sử ghi có nhiều chuyện về hai ông cụ này rất là vui. Người ta nói là Văn Phù và Phổ Hiền hiện thân. Còn hơn, có một đàn trâu đi ngang qua cổng già lam này. Cái ngày đứng ngày gọi, phó chủ A, giám diện B, và tên từng vị những vị tâm đã quá cố ở tại Quốc Thanh á, thì gọi một tiếng là con trâu kia nó rống một tiếng nó đi tới lui lại. Và thiên hạ tăng chúng đều mất hồn, tại vì khi gọi tên thấy con trâu nó quay lại là biết là trong quá khứ những vị đó, những vị đó đã phung phí của già lam tam bảo, cho nên trong hiện đời các ngài thọ có quả báo rất là nặng như vậy. Và thưa đại chúng, rất là nhiều điều trong ký sự già lam ghi lại cho chúng ta biết về cái khả năng quý tiết của già lam gieo cái phước lành rất là lớn, và mình tiêu phí phung phan của thí chủ thì nó giảm tổn phước lành cũng rất là lớn, cho nên các vị phải cẩn trọng. Và gần nhất trong đời sống thường ngày thì các vị nhìn thấy ra là người nào mà coi thường của thì của không đến, người nào trân quý của cải thì người đó sớm muộn gì họ cũng làm nên người giàu có. Không ai mà giàu tự nhiên cả, họ đều là những người cần kiệm, biết ăn tiêu một cách dè sẻn, biết quý tiếc mồ hôi nước mắt của chính mình, và biết thương yêu những người khó khăn thấp thỏm hơn mình, thì người đó chắc chắn là sẽ là người giàu. Cái giàu nó quyết định bằng phước là một, bằng tấm lòng là hai. Tấm lòng mênh mông, tấm lòng thương yêu độ lượng vì người, chắc chắn người đó sẽ phát triển đời sống vật chất bên ngoài. Đó là vài câu chuyện trong tiểu sử và trong già lam để chúng ta lưu ý. Mình đi vào cái phần thứ ba này, thưa quý thầy cô, là quán chiếu nó là cái đặc tính cần phải có và hầu như không bao giờ thiếu trong đời sống người tu chúng ta khi ăn cơm, khi uống nước. Ví dụ như pháp chế của nhà Phật, khi ăn thì có tam đề ngũ quán, mình chia làm ba phần để đi vô cái vấn đề này. Phần thứ nhất là tam đề ngũ quán của người tu. Phần thứ hai là từ những lời dạy của Đức Phật, nhìn về môi trường sống, nhìn về sự bảo vệ môi trường sống. Vấn đề thứ ba mình chia sẻ là hãy nuôi lớn đức hạnh để xứng đáng thọ dụng. Mình lên Tây Lai á, quý vị có lên Tây Lai nè ha, cái nhà họ để là ngũ quán đường, có phải vậy không? Tức là cái nhà này bước vào đó thì phải nhiếp tâm ở trong năm quán, nhất kế công đa tiểu lượng vĩ đại sứ. Tức là khi đối diện trước miếng nước, trước miếng ăn, mình hãy quán chiếu cho sâu sắc là cái công của người khó khăn vô cùng để làm nên hạt gạo. Một cái hạt cơm nó có mặt không có dễ dàng, bắt trời chung nhau lại để làm nên một hạt cơm. Đó là cái điều rất là kỳ diệu và màu nhiệm nhất của đời sống con người. Và ví dụ như mình có tiền mua mặt đóng mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn như lũ lụt nè, thiên tai nè, thế thì các vị đem vàng ra các vị mua miếng ăn cũng không thấy được. Lúc miếng ăn không có thì không có cách gì mua được cả. Và cho dù khoa học trong tương lai họ giỏi đến độ nào đi nữa, họ không thể chế được một giọt nước để cho chúng ta uống. Chắc họ không thể làm được chiếc lá màu xanh kia, phải nhiều nhân nhiều duyên trùng trùng để nút nên chiếc lá, làm nên một hạt cát, làm nên một giọt nước. Có nước rồi người ta mới làm được nước. Ví dụ như khoa học nó giỏi thì nó chỉ làm mỗi việc là nó lọc nước bẩn, nước dơ, nước độc thành nước uống được, chứ nó không thể bằng cái nguyên tố, bằng cái công thức H2O mà hắn chế ra nước được, không bao giờ. Nó có thể làm ra ngàn vạn chiếc lá cây nhưng mà bằng lá sức, chứ nó không thể làm chiếc lá cây như thế này để thở không khí trời, để hút sáng khí, thả dưỡng khí lại để cho ta sống. Rõ ràng là như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn pháp chế của ngài ta thấy tuyệt vời là gì? Không được vô tình ngắt lá cây, không được vô ý làm ô uế dòng nước sạch, quý tiết trân trọng như thế. Thì đối với thức ăn, thưa các vị nhìn một hạt cơm các vị thấy rất tầm thường, nhưng đâu có biết rằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người nông dân đổ vào để có được hạt cơm. Ví dụ như mình ở đây đến Mỹ này, mình ăn gạo rất là ngon, và mình thử truy nguyên cho cái hạt gạo ngon này nó từ đâu mà tới. Và đến tận nơi như Thái Lan, như Việt Nam, mình hỏi quá ba nơi đó là nơi trồng ra cái gạo này, hỏi những người dân là các anh chồng thứ dạo này đó anh ăn chắc rẻ lắm. Nó dạ không, tôi chồng nói bán chứ làm gì có chuyện ở đây mà ăn hàng gạo này. Và điều này rất là rõ ràng, mình truy tới nguồn mới thấy là thưa các vị, mình đang sống trên cái điều kiện rất là phong nhiêu đủ đầy của đời sống vật chất, bao nhiêu mồ hôi nước mắt tạo thành những hạt cơm, những miếng nước, những cái điều kiện sống cho chúng ta. Và người ta có một câu nói thế này: với cái đà tiêu phí của cải đất trời như thế này thì phải ba cái hành tinh như thế này mới có thể tạo ra được vật chất, nguyên liệu, nhiên liệu để cho con người của một hành tinh này tiêu phí. Và cái khả năng tiêu phí của người dân trên đất Mỹ này cao nhất trên hành tinh này. Mình đi vô các nơi công cộng và thấy là giấy trắng tinh à, họ lao tay, họ sử dụng sau hệ thống sách riêng đã bị biết là cứ mỗi một trang giấy là một mảng rừng cây. Không có cái chuyện lấy đất cán ra thành giấy, mà nó là những cái cây rừng sai thành bộ và qua cái quá trình công nghệ chế thành những trang giấy của chúng ta. Nói như thế để các vị biết là bao nhiêu cái yếu tố, bao nhiêu nhân viên và bao nhiêu công khó của ngàn vạn người làm nên một trang giấy, làm nên một giọt nước. Và mình đi tới tận nơi của cái nguồn nước uống ở Đà Lạt hồi xưa, mình thấy họ rút nước từ hồ Suối Vàng lên, và cái công trình làm nên nước uống của người Đà Lạt á được chính phủ Đan Mạch bỏ tiền đầu tư làm những nhà máy nước. Và chính phủ Đan Mạch thưa không phải in tiền ra để làm cái nhà máy nước cho chúng ta, mà chính phủ làm gì để có tiền? Tất cả người dân của nước kia đóng góp lại, chính phủ mới lấy cái tiền đó đem qua Việt Nam làm cái công trình đó để đóng góp cho người thành phố có được miếng nước để uống. Và nước nó đục đen như là nước cơm do vậy đó, người ta lấy lên rồi người ta mới quậy vôi vô. Và cái quá trình của nó lọc từ cái bồn này qua bồn nọ qua bồn kia cho đến lúc mà nó ra được cái giọt nước nó chảy cuồn cuộn rất là trong veo về thành phố đó, là cả một cái công đoạn rất là dài, hao công, hao sức, hao của, hao tiền vô cùng. Rõ ràng là một giọt nước mình uống ở đây, thưa các vị, là nó không phải có mặt từ vùng đất Cali này, mà nó từ ở những cái dòng, những cái vùng sông Colorado bên kia rất xa. Ta thử hình dung là nếu có một ngày nào đó mà nước này bị cắt, ta làm sao sống? Thưa, không có cách gì có thể thay nước này để giữ gìn, duy trì mạng sống được. Cho nên cái pháp chế của Đức Phật dạy là khi bưng một cốc nước, khi cầm một miếng ăn lên, ta nên quán chiếu để thấy là trùng trùng nhân duyên, công sức của con người, của thiên nhiên, của đất trời tạo nên miếng ăn miếng uống cho chúng ta. Và mình làm điều này để mình tri ân cái sự có mặt của những thức ăn, tri ân sự có mặt của thức ăn để quý tiếc đời sống của các sinh vật chung quanh, quý tiếc đời sống cỏ cây, quý tiếc đời sống của chính mình. Thưa, trong Già Lam không có một cái điều gì Đức Thế Tôn dạy mà dư đối với chúng ta cả. Ví dụ như cái quán đầu tiên là gì? Nhất chế công đa thiệu lượng vĩ đa xứ, tức là cái quán đầu tiên là nhìn vào mọi thức ăn mà ta tiếp nhận từ ngàn, quán chiếu cái công khó khổ vô cùng từ ngàn vạn nhân viên đến với ta để ta thọ dụng. Rồi nhị thổn kỹ đức hạnh toàn quyết ứng cúng. Hai là gì? Hai là hãy nhìn lại mình, đức hạnh của mình tu hôm nay được là bao nhiêu để thọ nhận thức ăn này. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm. Ba là phải ngăn ngừa cái tâm tham ăn của mình phát sinh. Có phải vậy không? Các vị đều phục hết đủ quán mà. Tứ chính sự lương dược vị liệu hình khôn. Đây là một cái loại thuốc để nó trị bệnh cái hình hài này, chứ không phải là loại để cho chúng ta thọ dụng mà chê khen dở hay, chê khen người nấu, chê khen thức ăn. Đối với người tu là thức ăn gì tới chúng ta là ta bằng lòng và tiếp nhận nó bằng cái niềm tri ân rất là lớn lao, chứ không có chuyện chê. Ngủ thể thành tựu đạo nghiệp, chỉ thọ thử thực, tức là con nguyện là thức ăn này nuôi hình hài này và nuôi tâm con, con nguyện là một đời này để thành tựu đạo nghiệp, để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Đó là cái điều đầu tiên của tâm đề của quán. Mình trích một chút để chia sẻ để các vị thấy là đối trước một miếng ăn, đối trước một miếng nước, ta đều khởi cái niềm tri ân quán chiếu rất là sâu xa như thế. Và khi mình làm được điều này thì cái gì phát sinh? Cái lợi ích của nó là cái gì? Cái quà tặng của nó là cái gì? Tất nhiên rồi. Nhưng mà cái điều gần hơn mình muốn nói là thế này. Thưa đại chúng, là khi tâm thức mình đặt vào cái miếng ăn, mình ăn miếng nước mình uống, các vị làm cho năng lượng lành tỏ sáng ra, thấm đẫm vào thức ăn nó trở thành thuốc, trở thành diệu dược, nó nuôi dưỡng lại đời sống ta. Và có những người họ đối trước một bát cơm, đối trước miếng nước, trước khi họ ăn, trước khi họ uống, họ nhiếp tâm hòa niệm Quan Thế Âm, họ tụng chú dược sư. Thế thì thức ăn, thức uống họ đều trở thành loại lương dược để trị liệu thân họ cả. Có khi mình tu lâu rồi mình nghĩ những chuyện đó nó nhỏ nhặt không cần, thưa cần lắm. Ta biết là tâm thức ta có năng lượng rất là mạnh. Nó đi vào nước, nước tiếp nhận được, nó đi vào thức ăn tiếp nhận được. Mình gửi cái năng lượng lành của mình, cái tâm từ bi yêu thương của mình vào thức ăn, mình thả ra ngoài đường cho kiến ăn, nó cũng hưởng được cái năng lượng từ bi của sống tâm thức ta in dấu trên tâm thức đó. Mình gửi ý niệm thiện của mình đến người thân, mình mong muốn là bố mình, mẹ mình được khỏe mạnh, thì cái năng lượng lành mình đến được bố mình và mẹ mình. Thế thì cái năng lượng lành, tức là cái sống của tâm thức này, nó in dấu lên thức ăn kia có thể chuyển biến làm cho thức ăn rất là dễ tiêu. Đó là mức độ cạn về vật lý mà nói. Cho nên pháp chế của Phật dạy quán chiếu bằng tam đề và ngũ quán này, đây là những cái điều rất là căn bản, rất là bình thường của người mới bước vào chùa thôi. Nhưng mà nếu ta chỉ cần làm mỗi việc là nghiêm túc tu tập và quán chiếu như điều Đức Thế Tôn đã dạy, thì các vị cũng làm cho thân của các vị an ổn, càng ngày tu thân càng an. Rồi các vị cũng làm cho tâm của các vị càng ngày những cái phiền não, những cái sao động càng ngày càng rơi rụng. Và có như thế thì cứ mỗi một ngày sống trong đạo mình tu, cái niềm vui càng ngày càng lớn. Bằng không thì mình mới tu thì mặt mày của mình nó tươi tắn, nó dễ thương. Mà tu 10 năm cái mặt của mình nó khó đâm đâm ra. Tu 20 năm cái người ta không dám tới gần. Thế thì nó chặt, quý vị nên nhớ vậy. Mới tu thì tâm bồ đề mình nó rực rực lửa, mình ly tham, bỏ nóng giận dễ dàng. Nhưng mà tới chừng lên thượng tọa cái mình đi ngược lại, mình giận nhiều hơn, rồi tâm thức của mình nó ô nhiễm nhiều hơn. Đó là do gì? Mình không có thực tập giỏi từng bước một rất là cạn. Cho nên tam đề ngũ quán là cái nền tảng rất căn bản của người tu. Các vị nhớ là khi mình khởi được quán chiếu, mình tri ân thức ăn, thì mình phát được cái năng lượng lành từ tâm thức mình nó đến với thức ăn. Và mình tập dần rồi thì năng lượng của tâm mình tự nhiên rất là mạnh, không có gì lạ cả. Tự nhiên dần dần người tu ta càng ngày càng có định lực, càng ngày mình chú nguyện cái điều gì cho người khác đều thành công là do cái năng lực thực tập từng ngày. Đó là yếu tố thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý về quán chiếu các công khó của người đã mang cái quà tặng lợi ích đến cho ta như vậy. Cái thứ hai mình nhìn về lời dạy của Đức Phật để biết rằng Đức Thế Tôn từ ngày xưa đã nhìn ra một điều là bảo vệ môi trường sống rất là quan trọng. Thế giới bây giờ họ đang kêu gào về cái chuyện là nhiều cái nguồn sông bị ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Và trong tương lai không xa lắm, khoảng 2050 thôi, thì hành tinh chúng ta, cái sự tranh chấp không phải là dầu lửa nữa mà tranh chấp về nguồn nước uống. Hiện tại bây giờ có 90 dòng sông lớn trên hành tinh này, thì người ta đếm ra là có chừng 5-6 dòng sông ô nhiễm rất là nghiêm trọng. cái sự sống của loài thủy tộc, loài cá, nó bị diệt chủng rất là nhiều loài. Và cái điều gần nhất mình nhìn về Việt Nam để thấy thương là thế này: cái dòng sông Cửu Long, tức là dòng sông Mekong á, nó có cái thượng nguồn từ ở phía Trung Hoa. Nhưng mà ta biết một điều, trên đất nước mênh mông kia họ ứng làm cái gì họ làm, họ không hề tính toán đến cái sự thiệt hại của những đứa em ở dưới dòng sông, tức là ở hạ lưu của con sông. Và cái dòng sông nó đi ngang qua tới 6-7 quốc gia, và phía trên họ chặn những cái con đập để làm thủy điện. Và cứ bên cạnh nhà máy thủy điện thì nó có những cái nhà máy chế biến hóa chất, và cái vệ sinh môi trường họ không có trân trọng, cho nên hạ nguồn chắc chắn là lãnh đủ về cái nước thải của những nhà máy kia. Và càng về lâu về dài thì dòng sông nó cạn nguồn là một. Khi dòng sông cạn nguồn, cái thiệt hại của nó là nước từ biển đi vào, nó tàn phá cả một vùng hạ lưu của sông Mekong. Thế thì các tỉnh của phía Nam, của Việt Nam lãnh đủ về cái nguồn nước mặn nó nhiễm trong vùng đất, không thể trồng trọt được. Cái đại họa thứ hai đó là cái nguồn nước càng ngày càng bị ô nhiễm, thì sự sống của con người không bảo đảm được, sức khỏe con người không thể giữ gìn được. Và hiện tại trên đất nước của chúng ta, tôi có nghe một số các thầy cô bên đó cho biết là cái tình trạng thức ăn như là ngũ cốc nè, như là trái cây nè, bây giờ nó là một loại nguồn thức ăn rất là đáng sợ và rất là độc hại. Họ xịt thuốc liên tục, ví dụ như xoài, từ lúc có bông cho tới lúc trái gần chín vẫn còn xịt thuốc. Và lúa thì họ xịt thuốc để cho hạt lúa nó no trước khi gặt. Thế thì ta phải nghĩ coi cái mạng của con người, sức khỏe con người còn gì đáng nói nữa không? Và từ những cái điều của đời sống hiện tại, nhìn lại ngày xưa trong pháp chế của Phật, như trong luật Tỳ Kheo hay trong luật Sa Di, các vị thấy Đức Thế Tôn rất tuyệt vời. Ngài dạy như chúng ta biết là Tỳ Kheo không được đốt rừng nè, Tỳ Kheo không được chặt phá cây cỏ nè, không được vô ý làm ô uế khạc nhổ ra dòng nước nè. Rồi trong những cái quyển kinh trong văn học Phật giáo nguyên thủy, Đức Thế Tôn có dạy một cái kinh gọi là kinh Tử Nhục. Đức Thế Tôn có một câu chuyện hay thế này: có hai vợ chồng của người kia muốn băng qua sa mạc đến một quốc gia khác để làm ăn. Và trên đường họ đi thì họ có dẫn theo mấy đứa con. Nửa chừng của sa mạc cái nó hết lương thực, cái họ bàn với nhau là nếu cái tình trạng này thì mình sẽ chết hết, cho nên giết một đứa con, lấy thịt của nó phơi, rồi ăn từ từ để đi qua sa mạc, quả mai mới có thể cứu sống được, đâu bằng người, bằng không thì chết hết. Và khi giết đứa con xong họ lấy thịt phơi khô như thế, thì cứ mỗi lần đói họ lấy thịt ra họ ăn, thì họ kêu gào thảm thiết: con ơi là con ơi. Và Đức Phật hỏi: trường hợp như thế thì cái người bố mẹ kia ăn thức ăn họ có hạnh phúc không, có vui sướng không, có cảm thấy cái nhu yếu là ăn ngon hay không? Thì các vị Tỳ Kheo bây giờ bạch Thế Tôn, mỗi lần ăn như thế họ ăn chín thịt của con cái họ, cho nên rất khổ đau, chứ không có sung sướng, không có hạnh phúc, không có tìm cái hương vị của sự con, mà ăn để sống còn thôi. Đức Phật ví dụ cũng thế. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn dạy là Tỳ Kheo vào làng khất thực như ông đi thăm quan, chỉ lấy chút mật ngọt không tổn hại sắc hương. Thì các vị biết là đời sống của chúng ta, cái nhu cầu về mọi thứ chi tiêu rất là khiêm tốn. Và từ cái điều này mà nhìn lại, thưa các vị, mình thấy thì nó xa, nhưng mà thử nhìn, thử quán chiếu là biết ngay à. Thế hệ ông cha của ta tạo nên những cánh rừng bạc ngàn, phủ cả những cái núi đồi cho đất nước có màu xanh, để cho mưa ghé lại, để cho đất giữ nước, không có bị khô cằn. Thế nhưng mà chỉ chừng vài chục năm nay thôi, tất cả những người lãnh đạo đất nước họ không biết trân quý của cải của ông cha, họ đốn sạch hết những mảng rừng trở thành trùi trọt cả. Thế thì cái tai họa thứ nhất đó là gì? Đất mà không có rễ cây, không có tán cây, thế thì đất không thể giữ nước được. Mỗi một lần cơn mưa đi ngang qua thì nó tạo thành cuồng lưu phá hại mùa màng ở dưới triền núi, nó gây nên bão lụt, tàn phá hiện thời đời sống của chúng ta. Cái thứ hai nữa là mình khai thác một cách vô tội vạ, không biết rằng cái tài sản quý hiếm này thế hệ ông cha ta đã trồng tới 100 năm giữ gìn, cho nên bây giờ ta mới thừa hưởng. Ta hưởng ngang đây, ta không gầy dựng lại, nghĩa là ta làm gì? Thế hệ con cháu của chúng ta nó không còn tài nguyên của đất nước để nó sử dụng nữa. Thế thì mình ăn thức ăn của con, mình cướp thức ăn của nó, mình giết chết nó trước khi nó có mặt trong cuộc đời. Mình tiêu xài thực phẩm, tài nguyên của thiên nhiên mà vô tội vạ là mình mang cái tội sát sanh chứ không phải là giản dị. Ví dụ như thế này, ai cũng biết là cái tiền an sinh của xã hội Mỹ mà chúng ta hiện đang sử dụng là cái tiền của những người sau đệ nhị thế chiến họ về đóng góp công sức để gửi vô công, cho nên hiện thời chúng ta xài, thưa là ta xài cái tiền của thế hệ trước, có phải vậy không? Thế hệ của mình là mình gửi vào trong công, thì thế hệ sau họ mới rút ra họ xài. Và cứ mỗi một thế hệ ta chỉ biết cho chính mình, cho chính bản thân mình, thế thì ta đã ăn hết thức ăn của con cái chúng ta, ta đã giết cả người sau. Và từ điều này ta nhìn lại những cái điều Đức Phật dạy cho tăng sĩ chúng ta, ngoài cái tính chất là để nuôi dưỡng đời sống của các vị ngay trong hiện tại, nó còn thể hiện được cái tâm từ rất là mênh mông. Cái nhìn của Đức Phật rất là xa như thế. Và thưa, từ những bài kinh như Kinh Tử Nhục hay từ cái cách sống của các thầy vị kheo, nó nói được một điều đẹp đẽ của đời sống là bên trong đời sống đạm bạc, nó biểu hiện được cái đức rất là lành của một người tu, cái lòng nhân ái rất là mênh mông, và cái sự có mặt của đạo Phật đó là cái sự đóng góp trên nền đạo đức rất là lớn trên hành tinh này. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ về bảo vệ môi trường sống. Và từ cái điều này mình nhìn, thưa các vị, là người tu chúng ta không phải là những người ăn bám vào xã hội, mà người tu là một cái thực thể đạo đức cần có mặt trong xã hội ngay đời sống của ta. Ta đã đóng góp được rất là nhiều điều đẹp đẽ cho hành tinh này bằng cái đời sống giản dị, đạm bạc, vô cầu. Chừng đó thôi là đủ nói lên cái đẹp của đời sống người tu rồi. Mình nói rất là mênh mông, mình hoàng nghe nghe.
Nay thì đã giảng về sinh vật học.
Thực ra mình nên có cái nhìn rộng hơn để thấy có nhiều điều nó liên hệ với mình lắm. Từ những lời giải rất nhỏ của Đức Phật, nó liên hệ rất lớn với xã hội. Và nói như thế không phải là kêu gọi các vị sống đời sống bằng hàng. Nói như thế để biết một điều là cái đáng trân quý nhất của người tu mình là đời sống rất là đạm bạc. Và từ đời sống đạm bạc vô cầu á, chưa là thánh, chưa cần làm thánh đâu. Một người tu mà không tham là tuyệt vời rồi. Mà cái điều rất là lạ trong đời sống của người tu là người nào không tham người đó giàu. Nó rất là ngược. Nhưng mà anh nào có vẻ tham thì anh nó không thể giàu được. Anh nào vô cầu, vô tham thì tự nhiên của tiền nó đến, từ chối cũng không được. Nó rất là lạ. Cái điều này rất là thật, chứ tôi không muốn dụ thị các vị làm gì. Các vị thử hành xử đẹp đẽ như vậy, phong cách của người tu như thế đó, thì các vị sẽ thấy là mình càng lớn. Tự nhiên người ta gọi mình là bậc thầy đức hạnh nào không hay, mà mình thấy có gì đâu đức hạnh, chuyện đó chuyện bình thường. Chuyện đó như mình thở, mình ăn, mình uống, mình bình thường thôi. Mình không thấy có gì phải tập luyện hay là mong muốn gì cả. Nó đến một cách rất là tự nhiên. Nếu chúng ta từng bước rất là đại như vậy, thực tập từng cái ăn, từng cái uống, mỗi cái mình thọ dụng, mình đều gửi cái tâm trí ân của mình rất là đậm đà của đó, thì nó thành tựu cái phẩm chất người tu ngay.
Thưa ta, dạ. Nói về cũng như là phước đó, khi người ta không có hiểu về vấn đề mà nhưng mình làm phước để sau này có được cái phước trở lại, người ta không hiểu như vậy, người ta làm với một cái tâm vô tư và chỉ biết làm phước không. Nhưng mà cũng có một số người là họ nghĩ là bây giờ mình làm phước để mai mốt mình giàu có hay là mình gì đó, thì họ làm với một cái tâm niệm đó thì là đúng. Thế là sao thầy nó có nghĩ cái gì
thực tế mà nói là nó có hai trình độ tâm thức. ở cái trình độ tâm thức mà còn cạn á, chưa hiểu giáo lý á, thì chắc chắn một điều là ta phải khuyên nhủ họ là hãy tu tập nhiều công đức lành, bố thí cúng dường, kết cái duyên lành. Và cái duyên của sự bố thí là tương lai anh sẽ có của cải vật chất, cái đó là điều hẳn nhiên thôi. Và từ những điều khuyên giải của mình, họ phát tâm lành, họ bố thí, họ cúng dường để mong có được cái phước lành đời sau. Và từ cái phát tâm ban đầu làm nền tảng như vậy, dần dần nó thấm dần đạo lý, thì họ sẽ bố thí cúng dường rất là vô cầu, không cần cầu gì cả. Anh cứ mở tấm lòng anh ra, anh giúp người, tự nhiên cái quà tặng nó sẽ đến. Ngay cái chuyện mình mở lòng ra, mình thương người, mình đừng nghĩ là người đó phải thương lại mình, không cần. Khi anh tới tim anh mở ra anh thương là quà tặng nó có mặt, là lòng anh đã rộng mở, có một người để mình thương, mình chăm sóc, mình trân quý, đó là hạnh phúc đã đến rồi. Không có cái gì khổ bằng đời sống con người mà lòng của họ chỉ biết hờn, biết giận, biết ganh tị, biết thù ghét cả. Mang cái tấm lòng chật chội, hận thù, ganh tị, ghét vơ, là người đó tự đài đỏ, tự làm khổ họ trước. Còn mang một cái trái tim rất là rộng, gặp ai mình cũng thấy người đó đáng như mình trân quý, đáng như mình thương yêu, đáng như mình chăm sóc và kính trọng. Thì bản thân cái trái tim của người đó đã là một quà tặng, đã là một sự hạnh phúc rồi, chứ chưa cần nói đến chuyện là phải bồi hoàn gì cả. Và cái gì mà cho đi, cái đó mới là sự giàu có. Còn cái gì xin thì cái đó biểu lộ cái sự nghèo nàn cả đời. Không có cái gì mà cho đi không phải là giàu cả. Anh cho đi bất cứ cái gì thì quà tặng nó đến, không phải là từ phía người kia nhận, mà từ nhiều nguồn nó đến với anh. Cho nên cái tầng thâm sâu của sự làm phước, đó là đến cái lúc tâm thức của chúng ta nó vô cầu, đó là bước vào cái tầng cao hơn. Mình giúp người, mình cho người, nhưng mà lòng không hề mong cầu cái gì đến với mình cả. Cho là cái điều rất tự nhiên, vì tôi thương quý. Anh nhận là tôi cảm ơn anh, chứ không phải là anh cảm ơn ngược lại tôi. Tại vì anh là cái điều kiện để tôi trao quà tặng anh, để làm cho niềm vui trong lòng tôi nó phát triển. Cho nên người nhận của cúng dường không cần phải mang ơn người cúng dường. Cái nguyên tắc là như thế, nếu mình đạt đến cái trình độ tâm linh cao là như vậy. Và chuyện này trong nhà la nó xảy ra. Các vị còn nhớ trong góc nhà cát đá có câu chuyện dễ thương đó. Ông nhà giàu kia, ông mang 100 đồng tiền vàng tới, ông cúng cho ông thầy. Nói giờ bạch thầy, đây là món tiền 100 đồng con cúng dường thầy. Thầy gật đầu, ừ. Không nói thêm tiếng nào cả, không cảm ơn, không chúc phước gì cả. Cái ông kia cũng hơi khó chịu, nói giờ bạch thầy, đây là cái món tiền rất lớn con cúng dường cho thầy. Ông nói, ừ, ta có nghe rồi. Anh kia càng khó chịu hơn, nói giờ bạch thầy, thầy tưởng là 100 đồng tiền vàng dễ kiếm lắm ư. Ông nói, ý ông muốn nói là toàn phải cảm ơn ông hả? Nói dạ đúng, tốt hiểu thầy phải cảm ơn con chứ. Không, người cảm ơn ta mới đúng. Tại vì ta là cái điều kiện để cho ông xả ly cái tâm tham đóng. Ta là cái điều kiện để cho ông mở trái tim ra, để ông có được cái lòng thương mênh mông. Thế thì ông phải cảm ơn ta. Ta nhận là ông phải cảm ơn ta. Ở cái điều này mình nói nghe nó tưởng, nhưng mà nhìn trở lại yếu tố tâm thức mà nói thì nó rất là đúng là như vậy. Thưa các vị, nếu vùng đất đó mà không có nước thì không có cây xanh mọc, không có chim muông đậu, không có thú rừng, không có tiếng hát của loài chim, thì người ta gọi đó là vùng đất chết, là sa mạc, phải không? Trái tim ta cũng thế. Trái tim ta mà không có sự quan tâm tới ai, mắt của ta lạnh lùng vô cảm, ta nhìn nỗi đau của người một con mắt dửng dưng, thế thì người đó như sa mạc. Trái tim người đó là vùng đất chết. Cho nên làm cho trái tim mình mở ra, làm cho lòng thương yêu của mình tràn đầy, thưa, đó là cái điều kiện hạnh phúc đã có mặt nơi anh rồi, là quà tặng đã có rồi, là phước lành đã có rồi, chứ chưa cần đến cái gì trả lại cả. Nhưng mà hỏi nữa cái mình nói cái hết giờ luôn. Bây giờ đi vô ha. Thưa, cái điều thứ ba mình chia sẻ là hãy nuôi lớn đức hạnh để xứng đáng thọ dụng. Cái đức hạnh của ta không thể một ngày nó đầy được, nuôi lớn từ ngày người tu giỏi á, không có nghĩa là mình nhảy cái ào cái mình lên tòa sen mình ngồi. Tu giỏi là mỗi một ngày làm một chút việc, mỗi một ngày hứa với lòng là mình chuyển hóa một chút tập khí của mình. Học cũng thế, không ai dốt đến đâu nghĩ rằng mình vừa ôm tập vô trường mình có thể ngồi được lớp đại học, chắc như vậy thôi, phải không? Chậm chậm học, từ từ, nước muốn rót đầy ly ta cũng phải chậm chậm nó mới đầy ly. Thế thì cái đức hạnh của người tu nó được xây dựng bằng những cái việc rất nhỏ. Và ở Việt Nam có một hòa thượng rất đặc biệt, khách tăng mà vô lãnh lễ ông á, ông làm lơ, ông không nói gì hết. Có khi ông đang ngồi mình lãnh lễ cho ông đứng dậy, ông đi mất, cái mình lại xuống lại thứ nhất, lại thứ hai, cái mình thấy rất là vô duyên, tại vì ông đi mất rồi còn ghế thôi. Ông đi nhưng mà lúc mình lại xong rồi mình xếp im đi ra, ông nhìn theo. Cái hành xử của chúng ta nó biểu lộ trước mặt người rất là dễ, tại vì mình che giấu được những cái gì trong lòng mình. Nhưng mà quay lưng đi, phía sau không ai nhìn ngó, mà mình có được phong cách của người tu mới là quan trọng. Những cái mà tôi trình bày với các vị, chia sẻ cùng các vị, những cái đó rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được cả. Mình nói cái tốt của mình, thế nhưng mà hãy nhìn bên sau cách hành xử của ta. Khi ta đối xử với bạn bè, khi ta nói xấu một người nào không có mặt ở nơi đây, thì chỉ chừng đó việc thôi đánh giá được người kia là người có phẩm chất tu hay không. Nghĩa là đến một gia đình nào, mình chỉ ngồi ở phòng khách, mình tưởng là đây là cái nhà rất là sang trọng, nhưng mà ví thử mình bước ra sao, mình bước vào trong kho của người ta, mình mới thấy là đời sống họ rất là bề bộn, rất là ngổn ngang. Cái sự tương tác của một gia đình hay là cái văn minh của một con người, nó không đánh giá ở cái phòng khách không, mà toàn vẹn của một ngôi nhà chứ. Và nếu mà mở cái nhà kho vô mà nhìn thấy nó tương tác đàng hoàng sạch đẹp, thì biết rằng cái con người này ngày cũng như đêm đều an trú trong sự cẩn thận. Còn nếu mà chỉ thấy phong cách không thì ai làm chẳng được. Thì thưa, từ điều này mình quay lại bên trong hình hài này cũng thế. Cái đức hạnh của người tu không phải là cái biểu lộ lúc anh đối xử với khách, lúc anh ngồi chễm chệ trên bệ cao, mà đức hạnh của người tu nó được biểu hiện lúc anh ngồi trong cái chương một mình kia. Anh lúc đó anh tu đàng hoàng hay không? Chứ không phải là cái chuyện mình trình bày thiên hạ. Và thưa đại chúng, là người tu chúng ta dễ làm lành, dễ làm đẹp, dễ làm dáng trước mặt thiên hạ, nhưng mà đối diện với chính mình mới quan trọng. Đối diện với chính mình chưa quan trọng bằng cái lúc nhìn lại dòng tâm thức của mình càng quan trọng hơn. Trong đây mà nó có những ý nghĩ bất thiện, nó có cái tâm thức ganh tị, thì rõ ràng là mình bị ô uế rồi. Cho nên các vị lưu ý là đức hạnh nó được hình thành từng chút một của từng ngày tu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái học của chúng ta cũng thế. Cái học đạo, cái làm tăng trưởng cái tri thức của người tu, nó cũng được làm bằng từng chút một như thế. Mình đừng làm nhiều. Mỗi ngày mình hứa với lòng mình làm một việc thôi. Hôm nay mình bỏ bớt một chút giận, mai bỏ bớt một chút hờn, mốt bỏ bớt một chút ganh tị, bữa kia mình làm cho lòng thương yêu của mình nở lớn thêm một chút, vân vân. Thế thì người đó dần dần đức hạnh sẽ lớn. Và mỗi lúc mình thọ dụng bất cứ cái gì của ai, thí chủ cúng dường, mình đến nhìn lại, nhìn lại lòng mình, nhìn lại cách hành xử của mình, để thấy là mình vẫn chưa tròn. Và nói như thế không nghĩa là người tu chúng mình cắt ly hết những cái ân tình của nhân thế, không có thọ nhận sự cúng dường của ai. Thưa, có hai con đường giáo hóa độ sinh. Đường thứ nhất là mình giúp người. Đường thứ hai là thọ nhận của người cũng là cách độ sinh nữa. Tại sao? Người ta cúng tôi 100 đồng, tôi nói là tôi đức hạnh chưa có đủ, thôi cắt đi. Rõ ràng là mình không có tạo cái duyên lành để cho người ta đến với đạo. Thường thường á, có ân với mình, có nghĩa với mình thì gặp nhau mới có thể nghe lời mình nói. Còn nếu mình bình thường với người không dính gì nhau cả, mình không thọ ơn người, người không thọ ơn mình, gặp nhau như là những người khách lạ qua đường, không thể giúp nhau được một câu nói, một lời khuyên, một tiếng Phật. Cho nên thọ nhận, dĩ nhiên ta phải thọ nhận. Không hề có một người tu nào chối từ của Đàn Na Thí Chủ cả. Đó là nguyên tắc. Và Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta trồng đĩa nè, kinh doanh nè, chăn nuôi nè, có phải vậy không? Pháp chế ngài không hề có. Pháp chế của Đức Phật dạy là chúng ta phải ăn của Thí Chủ thôi à. Cơm của Thập Phương Thí Chủ. Ở trong Già Lam thì ta ăn cơm của Thường Trụ, cũng là cơm của Thập Phương Thí Chủ vậy. Ví dụ như bố mẹ mình cất cho mình cái chùa, bỏ tiền ra nuôi mình, có của đó của ai? Cũng của Thí Chủ nữa. Chứ không hề nói là tôi ăn của bố mẹ tôi thì mắc gì mà tôi phải tu hành, chứ không có. Mình kế thừa cái dòng máu của Đức Như Lai, có nghĩa là mình phát nguyện là một đời này và ngàn vạn đời sau, mình là kẻ nợ của chúng sinh, kẻ nợ của mười phương Thí Chủ, có trách nhiệm là phải tu để làm gì? Mình nói tu để trả nợ thì nó cũng đúng một chút xíu thôi, nhưng mà tu để làm cái biểu tượng đạo đức, sống để cho họ nương theo mình, họ nhìn theo mình, để có thể họ phát triển được đời sống tâm linh, và mình dạy dỗ họ để cho họ tu. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy đệ tử ngài phải làm. Cho nên mỗi một lần họ dùng bất cứ gì, ta hãy nhìn lại để nuôi dưỡng đức hạnh mình càng ngày càng lớn là như thế.
Thưa, cái phần thứ tư này chúng ta chia sẻ ba điều. Thứ nhất là thân khẩu liên hệ và biểu hiện. Điều thứ hai đó là hãy tu tập miệng và tâm. Điều thứ ba là năng lượng lành nuôi dưỡng ta và người.
Đó là ba điều mình chia sẻ từ khi mà đổ nhà. Không có việc gì làm thì tâm ta nó dễ sinh khởi những cái đặc tính bất thiện. Tuy nhiên nó có những cái trường hợp khác chứ không phải là nhất thiết như thế này. Ví dụ như mình đã quân tu rất là lâu, tu rất là giỏi, thì trong cái lúc an nhàn không có công việc gì để làm thì tâm và miệng của mình nó tuôn chảy ra những điều lành. Cái khả năng đóng góp của nó cũng rất là lớn. Nó do bên trong mình cất chứa đã nhiều cái hạt giống lành rồi, cho nên bây giờ mở cửa kho ra thì toàn là những hạt giống có thể nuôi dưỡng, cứu sống người ta. Và bên trong kho của mình mà nó chứa toàn là cái đồ độc hại, quá chất nguy hiểm đó, thì mở cửa ra nó gây chết người là chuyện thường. Và thưa, ai mà biết được trong kho anh chứa gì trong đó. Cho nên cái quan trọng mình phải làm ngay bây giờ đó là gì? Thưa, mỗi một ngày mình quân tập những cái khả năng, những cái hạt giống rất là lành và tâm thức của mình. Đó là cái ý mà mình muốn chia sẻ cùng các vị. Nhưng mà trước khi đi vô cái kho thì ta nên biết là cái sự liên hệ của miệng và tâm này nó rất là chặt chẽ và nó luôn biểu hiện. Thế nào là nó rất chặt chẽ và luôn biểu hiện? Lòng anh có cái nghĩ thế nào đó, cho nên mở miệng ra cố gắng lắm nhưng mà giữ không có được. Lâu lâu anh cũng bật ra một câu nói làm tổn thương người. Nghĩa là cái chất giận hờn, bực bội, cay cú nó có mặt trong đây. Cho nên mình ngậm miệng vô cùng, nhưng mà nó bao mở ra một câu là làm tổn thương thiên hạ ngay. Rõ ràng là cái điều đó nó biểu hiện trong lòng của anh nó còn rất là chật chội. Cho nên anh cố gắng cũng không thể nào xóa được những cái vết, những cái hơi độc chứa trong tâm thức anh. Đó là điều thứ nhất, nó sự liên hệ rất là chặt như vậy. Thứ hai, cái sự biểu hiện của nó, thưa đại chúng, là nếu các vị quân tu cho giỏi, các vị giấu cũng không được. Người ta cũng cảm nhận ra là cái con người kia nó tỏ sáng ra cái năng lượng rất là yên bình. Dù không nói gì, dù ngồi để chơi thôi, thảnh thơi, yên bình, uống cốc nước thôi, nhưng mà nhiều người rất là thích được ngồi gần để uống cốc nước.
không có cần phải nói xô vào miếng kiểu như to, chỉ cần cũng giỏi thôi. Thì các vị sống ở nơi nào tự nhiên là người xung quanh hưởng được năng lượng rất là lành, họ rất là mát mẻ khi tiếp xúc với ta. Các vị cũng biết có những vị thầy, có những vị hòa thượng, họ đâu có nói hay, họ chỉ làm mỗi việc là tu thôi. Ấy vậy mà tiếp tăng độ chúng, xây dựng già lam giáo hóa tín đồ thưa rất là mạnh, rất là giỏi. Còn những ông thầy mà nói sôi một miếng thì không phải là thầy giỏi, nói thì hay mà trong bụng thì nó chưa có cái nội lực hàm dưỡng, và cái sự biểu hiện và sự liên hệ này thưa nó rất là chặt. Các vị nên nhớ như vậy, nếu trong bụng mình mà không có ngàn vạn quyển kinh, không thuộc lòng 3,000+, dường như 4,000+ câu kiều á, thế thì muốn kéo trong này ra một câu thơ kéo không có được, thơ đâu trong này kéo. Còn các vị mà có cái chất thơ trong người thì các vị nói tự nhiên nó thành thơ. Các vị có nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa trong đây, cái khả năng dùng từ của các vị nó giàu có, thế thì mình nói cái điều gì nó cũng có ngôn ngữ chữ nghĩa để nói cả. Và cái điều này nó liên hệ đến bên ngoài và bên trong rất là chặt chẽ. Ta có thể làm được một điều là từ bên ngoài làm cho bên trong mình giàu, từ bên trong chúng ta có thể làm cho nó biểu hiện ra bên ngoài, nó trở thành giàu có nữa. Ví dụ như cái khả năng dùng chữ của mình nó lập cà lập cập, thế thì mỗi ngày mình chỉ cần làm mỗi một việc đó là đọc thêm sách vở thư tịch của Đạo Phật, những cái từ nào mà cảm thấy nó chưa quen thì mình học để làm quen. Thế thì lần hồi các vị sẽ là người có ngôn ngữ chữ nghĩa để nói, chứ không phải là tháng 5 mình mới nói được chữ, tháng 10 mình mới nói được chữ. Điều này rất là rõ ràng, cái gì anh bươn tập vào bên trong thì anh mới có khả năng làm nó chảy ra bên ngoài. Cái điều này nó đúng mọi trường hợp chứ không hề sai. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa đại chúng là ta hãy tu tập miệng và tâm thức của chúng ta. Ai cũng biết một điều dễ dàng thế này, đó là có những cái giao tình, ví dụ như ở trong nhân gian, tình bằng hữu này, tình cảm đời sống gia đình, có khi họ thiết lập mất 10 năm hoặc nhiều hơn, thế mà có một lời nói thôi là họ cắt chiếu ngồi riêng rồi, bạn bè không buồn nhìn mặt nhau, rồi gia đình từ chồng tới vợ mít lòng ly dị nhau, có khi chỉ một lời thôi. Điều này nó xảy ra rất là thường trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái quan trọng đầu tiên là ta hãy khéo tu cái miệng của mình trước. Khéo tu là gì?
Không có nói bậy.
Người xưa dạy là đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều lỗi nhiều. Nó có hai đầu nguyên tắc để chúng ta thử thực tập thế này. Thứ nhất là nói ít lại, cần thiết lắm mình phải nói, thử nào như này đó. Thứ hai là khi nói mình hãy lựa là lời nói của mình không gây tổn thương người, không làm đau lòng người ta. Có những câu nói làm họ đau luôn nhiều tháng đó. Cắt trên da này thịt nó làm rất là dễ, nhưng mà làm thương tổn trái tim người ta, thưa có khi mình vá không có được. Cái câu nói đó, nó vo ve còn hơn là con ruồi có mũi kêu của ta cũng kêu hoài. Cho nên mình muốn lấy câu nói đó ra khỏi tâm thức người kia rất là khó. Cho nên ta hãy hứa với lòng rằng đừng bao giờ nói lời tổn thương ai. Thứ hai là không nói lời tổn thương. Ví dụ như mình có trách nhiệm này, mình là vị thầy chăm sóc một già lam tự viện, mình có trách nhiệm dạy chúng nè, độ tăng nè, giáo hóa người nè, thì thưa mình rầy được. Nhưng mà trong huynh đệ nhau, mình muốn chia sẻ điều gì, muốn nâng đỡ người ta, mình nên làm mỗi việc là nói trực tiếp vào mặt, mà bằng cái ngôn ngữ, không phải là sân si bực bội. Mình phải lựa lúc nào tâm của mình thật là mát, và lời nói của mình xây dựng đàng hoàng, và không phải hằng học chê trách bằng cái tâm thức rất là khó chịu. Mình nên làm cái việc giúp đỡ người bằng cái ngôn ngữ rất là hòa ái, xây dựng cái sự thương yêu trước, rồi mình mới chuyển hóa giúp người ta sau. Và tránh vô vàn cái điều là mình nói tổn thương người ta. Cái thứ ba, hứa lòng là không bao giờ nói sau lưng ai. Thông thường mình nói sau lưng người ta là nói cái gì? Nói xấu. Và mình nên làm ngược lại là hãy nói cái điều đẹp đẽ nhất sau lưng người ta. Mình nên nói cái điều đẹp đẽ nhất về người đó. Đừng bao giờ chê trách quá khứ người kia có là gì đi nữa, mình đừng bao giờ nói gì cả. Và làm được điều này, thưa các vị, là các vị tu rất là giỏi, không phải bằng tu miệng không, mà các vị tu từ trong lòng của các vị. Lòng ta rất là lành, lòng ta chứa đầy chất liệu yêu thương, ta mới làm được ba điều như thế này. Điều thứ tư là nếu có thể được thì nên khen ngợi, cổ vũ những thiện hạnh của người khác. Thưa, cái này nó không phải dễ đâu. Tại sao? Cái tâm thức của chúng ta nó có một cái quen rất là kỳ lạ, đó là gì? Thích nói cái điều xấu của người ta và không thích nói điều hay của người ta. Mình cứ nghĩ là mình khen người ta một câu, hoặc nghe ai khen người khác một câu, và mình hạ được người kia, nghĩa là kiếm được cái lỗi của người kia mà vui móc được, nó xấu được, là mình cảm thấy gì như mình tốt hơn chút xíu. Vụng về là như thế. Cho nên trong cái phương pháp thực tập thì các vị nên lưu ý là điều thứ nhất, nếu có thể được thì ta nên nói ít lại, cẩn trọng trong khi nói. Điều thứ hai là mình cẩn thận đừng bao giờ nói những lời xúc phạm tổn thương người, giữ gìn tâm mình. Và mình nên nhớ là lời nói tổn thương người thưa khó làm cho trái tim của người kia, trái tim người kia lầm lại lắm. Cái tình cảm giữa hai người mà có một lời tổn thương xích mích rồi, dù mình cố gắng mình năn nỉ xin lỗi sám hối, thế nhưng mà cái vết sẹo trong tâm thức nó vẫn còn đó. Có điều kiện là nó lại lỡ ra, nó thành vết sẹo lớn. Cho nên mình phải rất là cẩn trọng đừng nói lời tổn thương. Thứ ba là khi nói sau lưng bất cứ ai, mình nên nhớ là mở miệng nói vắng mặt người, hãy nói tốt về người kia hay hơn là nói xấu. Và làm được điều này, thưa, cái nhân quả rất tuyệt vời là cái lời nói khen ngợi bất cứ ai sau lưng đó, sẽ có cơ hội nó chạy về mình. Mình vô cầu, nhưng mà sẽ có lúc là cái người kia họ nghe khen sau lưng, tự nhiên họ có cảm tình và tự nhiên là họ trân quý mình ngay. Và cái nguyên tắc của đời sống, cái nhân quả của đời sống là anh kính trọng tôi thì tôi kính trọng anh thương quý tôi thì tôi thương quý lại anh, còn anh mạ lị tôi, nói xấu tôi sau lưng, thế thì chắc chắn một điều là tôi quân tử lắm, tôi không nói. Sẽ có lúc anh gặp cái quả bất thiện nó sẽ đến với anh từ một phía khác. Ta có một cái thói quen là mở miệng nói sau lưng người nọ, nói sau lưng người kia, ta không chừa bất cứ một ai. Thế thì ta gặp người này có thể là quân tử, người tốt, nhưng mà sẽ có người khác tiểu nhân hơn gấp trăm ngàn lần so với ta. Thế thì ta sẽ nhận được cái quả báo nó không có mấy lầm từ nhiều hướng đổ lại. Và mình giải chi mà chuốc những điều phiền phức như thế. Người tu mình nên làm thế nào cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ, thảnh thơi. Và nên nhớ là trong những cái phương pháp làm đời sống mình an vui là tránh nó sau lưng của người khác. Và thứ tư là ta thử thực tập. Cái điều này rất là dễ. Thưa, mình cho người ta tiền thì nó hao của mình, rõ ràng như thế. Mà các vị khen ông A và B những cái điều rất đẹp của người kia có tốn đồng xu nào đâu. Và trên đời này mình đừng nghĩ là thiên hạ, mình đừng nghĩ là không có ai mà không có điều đáng khen. Dù cho họ vụng về làm lỗi mấy, họ cũng có những điều đẹp đẽ đáng để cho ta khen. Thế thì đời sống của ta thử làm một điều mang hạnh phúc cho mình là nhìn ai, ta hãy nhìn cái tốt của họ. Và khi các vị nhìn được cái tốt của bất cứ người nào, thế thì các vị làm cho trái tim của các vị nó mở rộng hơn, cái lòng yêu thương nó tuôn chảy ra, và mình cũng dễ nói được cái lời khen ngợi người kia vô cùng là như thế. Đó là cái phương pháp thứ hai, là ta tu tập miệng và tâm của ta như vậy.
Thầy, cái số 4 đó, nếu người đó có cái gì hay thật sự mình khen, nhiều khi cũng nghe nó thuộc lại cái kiểu nghệ lý ngữ đó, thầy.
Thực tế là chúng ta nên làm một việc là khen bằng tất cả trái tim của mình.
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Không phải lấy lòng nha. Và rõ ràng là nếu ta có thể nhìn được thì ai cũng có điểm rất tốt để mình khen, khen rất thực chứ không phải lấy lòng. Ví dụ như mình nhìn mình Thuận, hay nhìn Minh Nhật, hay là nhìn Quý Sư Cô, mình hãy nhìn những cái điều rất là hay của Quý Sư Cô để khen. Thì khi mình nhìn thấy được cái điều đó rõ ràng từ trái tim mình, thì lời nói mình không phải là từ đây nó ra, mà lời nói mình từ buồn gan quá khổ mình rất là thực từ trái tim mình ra, thì nó có cái năng lượng của gì,
năng lượng ấm áp chân thật của chính mình thì lời khen của mình đánh động vào người kia. Và người kia, thưa các vị, là ai cũng thế, khi được khen một hạnh lành người ta đều hoan hỷ, và có thể cái lời nói mình giúp cho người kia phát triển được cái thiện hạnh nhiều hơn. Cho nên lời khen không mất tiền mà nó giúp mình nuôi lớn được trái tim thương yêu, giúp người kia phát triển được cái hạnh lành của họ. Và điều thứ ba, thưa đại chúng, là nếu ta biết tận dụng từng giờ từng phút của đời sống trong sự tu học, ta nuôi dưỡng tâm của mình càng ngày càng lành, nuôi dưỡng cái miệng của mình càng ngày càng lành, thì cái điều tuyệt vời là cái năng lượng lành này nó sẽ nuôi dưỡng các vị và nuôi dưỡng người xung quanh. Mình thử tưởng tượng mà trong đời chúng đây đang sống yên bình hạnh phúc, rồi tự nhiên có một thầy A thầy B từ bên ngoài vô, ổng làm rất là xào xáo, ổng tới thời này cho ông nói xấu thầy kia, tới thầy kia ông nói xấu thầy nọ, ổng ngồi với sư phụ mình, cái ông nói ông A ông B kia rất là tệ, cái ông tới ông A ông B ông nói sư phụ mình rất là tệ. Thế thì các vị thử nghĩ coi, cái năng lượng này nó đi vô trong đại chúng, nó làm cho tan nát hết đại chúng, và tự thân người kia không lợi ích gì, do họ không biết nuôi dưỡng đời sống tu hành của họ, họ còn tàn phá năng lượng lành của một đại chúng. Cho nên các vị tu học được thì các vị làm cho cái năng lượng lành của các vị càng ngày càng hùng hậu, tự nuôi mình, đạo tâm mình càng ngày càng dày, đức hạnh của mình càng ngày càng lớn. Và đạo tâm đức hạnh lớn nó nghĩa là người đó càng ngày đời sống tu hành họ càng phát triển về hai chiều hướng. Đời sống tâm linh phát triển là một nè, đời sống giáo hóa bên ngoài phát triển được là hai. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa, mình tự tàn phá mình là một, mình tàn phá môi trường mình sống là hai. Và nếu cái môi trường đó mà yếu, năng lượng tu của đại chúng nó mà yếu, thì chắc chắn là ta sinh sống ở vùng đó, nơi đó chừng vài ba năm thì ta làm tan nát hết. Mà nếu năng lượng đại chúng nó mà tu rất là hùng mạnh, thế thì mình bị loại trừ ngay à, không sớm thì muộn mình phải tự mang túi ra đi thôi. Cho nên các vị phải tự nuôi dưỡng các vị bằng đời sống đức hạnh bên trong là như thế. Mình làm được cái điều tự nuôi dưỡng mình, đó là mình cũng nuôi dưỡng được bao người xung quanh. Sự có mặt của mình nó nuôi dưỡng một già la, một tự viện, một đạo tràng, một cộng đồng Phật tử. Còn nếu mình không làm được điều này, mình tàn phá chính mình trước, mình tàn phá môi trường sống xung quanh sao? Tâm thức của chúng ta mà nó chứa đầy ô uế, hận thù, ganh tị, nhỏ nhoi thì muộn. Thưa, nếu mà tâm thức như thế thì các vị trồng một cái cây kiểng nhân hồng, các vị cây nó cũng chết. Cái năng lượng xấu ác của mình nó tàn phá môi trường sống, chứ đừng nói con người. Cho nên mỗi một ngày tu, ta hãy nhìn lại mình để làm cho tâm thức của mình càng ngày càng trong hơn, hiền hơn, đẹp hơn, thánh thiện hơn. Và con đường này, thưa quý thầy cô, là không ai ép ta tu cả. Bố mẹ không phải sinh mình ra rồi đẩy mình vô chùa bắt mình cạo tóc. Thầy mình cũng không có bắt mình vô tu rồi trả tiền cho mình. Mà cái con đường này là con đường tự chọn mà. Mình đối trước thập phương tam bảo và phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con thề làm đệ tử Đức Như Lai, đệ tử bậc giác ngộ, đệ tử có bậc có tới 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, là đệ tử của vị có phước đủ đầy và tuệ đủ đầy. Thế mà mình đi tu vài năm cái mình lại làm cho cái phước ban đầu và cái năng lượng tâm bồ đề của mình ban đầu bị tiêu mất, thế thì rất là tội, lỗ vốn với Đức Thích Tôn. Rồi tự thân mình làm tàn phá cuộc đời chính mình. Thà là mình ở trong đời, mình lao sao với nhân gian, mình tranh lợi, tranh danh, tha hồ mình làm đủ thứ việc tội ác. Còn mình đã bước vào chùa, mình hứa với lòng rằng đời này mình phải gắn liền cuộc sống với đạo đức, với thánh thiện. Thế mà mình không nuôi dưỡng được mình từng ngày để cho tâm bồ đề mình càng ngày càng chiếu sáng, thế thì rất là tội cho cuộc sống của chính mình. Và đó là những điều mình chia sẻ. Và trước khi chấm dứt, mình có vài cái gợi ý kết luận như thế này. Bây giờ mình nhận biết hai cái ý của kết luận để các vị có vài chữ. Cái ý thứ nhất: giọt nước hạt cơm và lam nặng như núi. Hãy sống xứng đáng với lòng trân quý của thường trụ và thí chủ. Đó là ý thứ nhất.
Ý thứ hai là thế này:
bằng hai cách biểu hiện trong đời sống tu hành.
Tu hành nghiêm túc. Bằng hai cách biểu hiện trong đời sống tu hành nghiêm túc, ta mới xứng đáng là người thoát phục Như Lai. Mình đọc lại. Ý thứ nhất của cái kết luận của bài học này đó là ta hãy quán chiếu là từng giọt nước, từng hạt cơm của giò lan, cái công sức của nó nặng như núi vậy đó. Cho nên mình hãy từng phút từng giây sống cho xứng đáng với cái lòng trân quý của thường trụ và của thí chủ. Ý thứ hai là đời sống của chúng ta phải biểu hiện được. Biểu hiện được cách thứ nhất là bên ngoài, cách thứ hai là bên trong của tâm thức. Mình phải biểu hiện được đời sống bên ngoài và đời sống nội tâm. Ngay trong cái cách hành xử, tức là ngay trong đời sống của mình, biểu hiện cái sự tu hành của mình rất là trang nghiêm, rất là vững chãi, thì mới xứng đáng là người pháp phục của Như Lai. Thế nào là đời sống bên ngoài? Thưa, đạm bạc nè, viễn ly nè, kiệm đức, tri túc, khiêm tốn và tri ân. Đó là đời sống của người tu, anh phải thể hiện được những cái điều này bên ngoài. Trong đời sống của anh, một đời sống đạm bạc, một đời sống viễn ly, một đời sống kiệm đức, một đời sống biết đủ, và một phẩm chất có tâm hồn rất là khiêm tốn và tri ân. Và đời sống bên trong á, thì ta phải từ ái khoan hòa. Và nếu có thể được, nếu tu giỏi thì ta luôn an trú tâm mình trong niệm và trong định. Đó là những cái yêu cầu của đời sống bên trong. Và những yêu cầu này không phải là chúng ta làm liền mà được. Nó là những bước tất nhiên mình phải bước dần để thành đạt. Và đừng thấy cái này nói rằng nó quá đáng, không quá đáng. Cái điều tất nhiên người tu ta phải làm điều này thôi. Những người cư sĩ bên ngoài có khi tâm họ rất là tốt, và người tu chúng ta đó là những người tốt hơn những người tốt của cư sĩ của thế gian. Chứ không thể là người tu mà tâm thức chúng ta ô uế thua người thế gian được. Cho nên yêu cầu này không có gì quá đáng đối với người tu chúng ta cả. Và cuối cùng, trước khi họ hướng, có một điều nhắc lại, đó là quý vị phải học thuộc lòng. Thì khó nghe, học thì giỏi nha. Và sẽ có một câu hỏi làm đề tài cho bài viết của các vị. Các vị thử viết một bài. Lớp học của chúng ta may mắn kéo dài thì chừng một năm cái mình sẽ có một. Không có sao. Thực ra các vị viết là một cơ hội để thực tập cách viết, rồi dần dần mình sẽ viết được những bài văn nghị luận, viết được một bài văn xuôi dần dần thôi. Rồi cuối năm cái có gì chúng ta tổng kết lại thành một tập kỹ yếu về khóa học. Câu hỏi nè: một vị tỳ kheo biểu hiện điều gì? Biểu hiện thế nào trong đời sống? Một vị tỳ kheo biểu hiện thế nào trong đời sống để được gọi là người tu có phẩm chất, tu sĩ có phẩm chất? Mình có những cái kỷ niệm hồi dạy học vui lắm. Và thường thường mình giảng môn lịch sử và cũng khan tiếng. Thường thường mình giảng bài và hầu như 4-5 năm học chưa từng ngồi. Và cái bữa nào mình ngồi đó là bữa đó giận học trò cho nên ngồi không buồn. duy nhất 8 năm rồi, nó chỉ có một buổi ngồi trên ghế không buồn đứng dậy. Bữa đó nó sợ vô cùng, thấy mình ngồi là nó biết thầy bữa nào không giận mình. Và sau khi giảng bài xong, mình thường đọc tối yếu một bài lại cho học trò nó biết. Mình hay chia sẻ cái điều là các vị phải viết chữ cho đẹp. Mình cầm cái tập, mình chắp tay sau lưng, mình đi vòng quanh, mình đọc bài, nó lén nó nhìn cái tập mình. Cái nó nói nè, không biết chữ xấu đuôi mà không bắt mình viết chữ đẹp hả? Nó lén mà nó cố tình nó nói cho mình nghe.
và tăng ni sinh thì cả trăm lẫn chứ không phải ít, trong trường rất là vui, và phần lớn quý thầy cô đều rất là trẻ, chuyện hai bên ngoài đã xuống, nhưng mà nó có cái tình thầy trò gắn bó, nó rất là vui. Ví dụ như ở đây tôi cũng không lớn hơn các vị bao nhiêu tuổi, mới 60 thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi là người đi trước các vị, tôi coi mình như người anh lớn thôi. Những cái điều gì mình biết trong lòng mình chia sẻ hết sức là chân tình. Và dĩ nhiên là có những cái điều nó lụm thờ lụm thượng, cái gì bỏ qua cho. Rồi mình trở lại cái câu chuyện về viết lách để chia sẻ một câu điều. Thưa quý thầy cô, là mình chưa hề nghĩ là mình giỏi hơn ai cả. Trong cái quá trình mình đến tiếp xúc cùng quý vị, chia sẻ cùng quý vị, mình nghĩ là mình học được nơi quý vị, chứ mình chưa hề nghĩ là mình có cái gì hay hơn ai. Đời sống của người tu mình nên lưu ý là mình học cả đời. Và mình thấy văn phong của Mỹ họ viết rất sắc bén, những câu chuyện họ ngắn thôi mà nó chứa rất là nhiều cái cảm xúc trong đó, nó đánh động được tâm thức của người đọc. Văn của Việt Nam ngày xưa, bây giờ mình đọc lại mình thấy nó dài, nó lê thê, mà cái nội dung của nó, cái từ mới nó dùng là cái nội hàm của nó không có đủ nhiều, giống như là những bài truyện ngắn của Mỹ nó viết. Văn nó có những cái thời kỳ đổi thay, thay da đổi thịt, chứ nó phải giống như quá khứ. Và hiện tại văn phong Việt Nam nó cũng đi vào cái chiều hướng đó, họ nói ít, chữ dùng ít nhưng mà ý nó nhiều đó. Người ta chia làm hai thể loại văn, mình linh tinh chút là hả hồi hướng. Tức là cái loại văn bình thường và loại văn hàn lâm. Cái từ này mình không biết cái gì có quen hay chưa. Hàn lâm có nghĩa là cái ngôn ngữ của cái giới học giả tri thức, họ dùng cái ngôn ngữ đó, triết lý và cái khả năng dùng chữ của họ nó rất là cô đọng, rất sắc bén, có khi một câu 20 chữ thôi mà nó chứa bao nhiêu ý trong đó. Còn loại văn bình thường á thì chữ thì nhiều nhưng mà ý thì ít, tức là loại văn thường và loại văn hàn lâm nó khác nhau là như vậy. Tức là loại văn này là loại văn bác học này, cái gì mình chưa nghe cái từ ngữ nó ra, nhưng mà đây là những cái từ rất là quen ở trong thế giới văn học người ta sử dụng. Và mình người tu mình làm ăn bằng cái miệng, nói kinh giảng pháp viết lách, đó là khả năng chính của người tu, cho nên mình phải trau dồi cái nghề này.
Thầy ý cái đó cũng là giống như là thầy gợi ý hoặc là thầy nói cái phương hướng đó, mà tụi con có cái hướng gì mà tâm nhất mong luôn điểm mình mong mà không biết sao rồi.
Có thể nhìn hai cái điều này để gợi ý nè, tức là từ cái kết luận này quý vị lưu ý, mình có cái kết luận á, kết luận có hai ý, và cái ý thứ hai của câu kết luận nó trao cho chúng ta những cái gợi ý là đời sống của chúng ta có những cái điều biểu hiện từ bên ngoài và bên trong. Thì các vị hãy nhìn vào cái kết luận này, nhất là cái câu thứ hai này là triển khai cái ý của mình. Để được có phẩm chất của một tu sĩ hay là phẩm chất của một vị tỳ kheo thì đời sống của anh phải biểu hiện được đời sống bên ngoài, đó là đời sống đạm bạc, viễn ly, vân vân, và đời sống bên trong, cái khả năng tôi luyện, khả năng chuyển hóa tâm của anh, nó đòi hỏi những cái điều này. Và mình nghĩ chắc quý thầy cô sẽ biết rất là hay